cúc cửa không được. Anh thấy không? Phải quy y đạo Phật mới có giải thoát. Mà ông Tô Ngộ Không cửa trời có, không có giỡn với ông được. Không giỡn được. Không giỡn được. Anh có Thiên Đàng Vũ Ký anh đọc không biết?
Không, thầy, thầy là như là thầy có nhắc nhiều đến như ngày con thánh hàng hạn. Như ngày con thánh con chấp nhận. Bởi vì thứ nhất là mình thấy rõ là tất cả trong nhân gian rất là phổ biến đều thờ Đức Con Thánh hết, Đức Con Đế. Rồi trong ngày thì không còn già lam bên Phật giáo nữa. Thì mình thấy rõ là đọc trong truyện Tam Quốc là có một cái nhân vật gọi là Quan Âm Trường thật sự. Nhưng mà tôi mà không là hoàn toàn là một nhân vật
đó
là hư ảo.
Trong cái hư ảo mà có thật. Do ai truyền cảm cho ông đó viết? Chứ còn ông đó như mình chẳng viết không được. Nhiều cái mình cũng đặt cái chuyện tựa tựa như Tôn Ngộ Không chơi mình đặt không được, viết cái trang bỏ rồi. Còn tựa tựa mình muốn đặt Địa Ngục Du Ký, viết cái trang cũng bỏ rồi. Nhân gian yêu ký mình cũng làm bảy trang chứ làm nhiều cũng được. Sao? Thử để biết. Bởi vì sự thật là sự thật. Nhưng mà chúng sanh chưa hiểu. Mới lên đây không hiểu còn u ơ. Mà những người căn tiên nói tới họ hiểu liền. Chứ không phải là đó là mê tín. Người mà có căn tu thì tiền kiếp nói họ tin liền. Họ như họ sống trong cái cảnh đó vậy. Cho nên đừng nói cộng sản không có. Cộng sản nó là một cái chủ nghĩa ở bên trên một số người thôi. Dù dưới dân giá người ta cũng đóng cửa niệm Phật ta tu vậy. Đêm nào ta cũng đọc kinh Chúa vậy chứ. Tôi sống trong vùng cộng sản và tôi chăm cứu cho Kim Hải là tất cả là Thiên Chúa Giáo. Đêm nào người ta không đọc kinh. Cộng sản làm gì? Đức tin người ta mạnh hơn. Ở đó họ bất chấp cộng sản nên tới giờ đọc kinh là họ phải đọc kinh. Tôi sống trong Kim Hải là cái khu đó là khu của Thiên Chúa Giáo. Mà tôi là người phục vụ tận tâm cho những người đồng bào mà làm đau lưng đồ này kia kia nọ. Trong đó là ta tới với tôi hết. Tất cả là Thiên Chúa Giáo hết. Rồi Cộng sản nó cũng để ý tôi, để ý tại sao các cha tới nói chuyện với tôi. Nhưng mà xin phép đàng hoàng. Các cha nói tôi có tới đây tôi thăm ông Tám và tôi chăm cứu ông Tám. Tôi có giấy phép cho tôi không có sợ tụi nó. Có giấy phép tôi mới đi, không có giấy phép tôi không đi. Cho nên cha xuống đưa cho tôi chơi chăm cứu. Rồi cha còn mời tôi đi về trên đó chơi nửa ngày tôi nói không được. Tôi vô là chết á, vô sổ đen á. Tôi không có làm việc được á. Phải không? Thầy nói tôi xin lỗi tôi không đi.
Dạ, có một vấn đề thứ hai thì xin thầy cho sáng một vấn đề này. Là có cái trong vô vi của mình nhé. Thì mặc dù là nói rằng là pháp lý vô vi khoa học biện lý Phật pháp tức là có chữ Phật pháp đúng không? Nhưng thực sự trong khi bổn tư mà dạy đạo đây đó thì cái căn cốt của nó hình như nó thiên về vấn đề là tu tinh khí thần nhiều hơn, tức là tâm đạo tâm tu cái này. Mà trong Phật giáo chẳng hạn, hay là trong một vài số đạo khác á, thì nó lại kỵ cái đó này thầy. Nó nói là sở dĩ mình mà khổ là tại mình có cái thân. Và vì có cái thân này mình chấp cái thân mình là cái ngã. Do cái chấp ngã đó, do chấp cái ta đó đó mà nó gây đủ thứ tất cả khổ hết. Vậy thì bây giờ cần phải luyện tập để lấy cái ngã không, cái sắc không để cho mình đi vào quy thông như thầy vẫn dạy cho thầy. Vậy thì bây giờ mình đây gần như luyện đơn hay là thuốc chân. Rồi mình luyện tinh khí thần để không nuôi châu gọi như vậy á. Là mình càng làm cái ngã của mình nó mạnh hơn lên. Vậy thì nó có cái gì nguy hiểm không
thầy? Không có cái gì nguy hiểm. Bây giờ trong Phật giáo nói là dẹp cái ngã đi, dẹp tinh khí thần đi thì khỏi tu. Có ông nào bỏ tinh khí thần tu được không? Nó sẽ có lý do đàng hoàng. Có ông sư nào bỏ tinh khí thần tu được không? Ông phải đi được, ông phải ăn được, ông phải ngồi được, ông phải có tinh khí thần. Mà tinh khí thần là cái thể xác này, ông phải điều hòa. Là mình cái phương pháp làm cho cái thể xác này điều hòa, khi mình đợi đạo sống tu. Đời là cái xác này nè. Anh có cái xác mà không biết lo cho cái xác, mà anh nói tôi đạo hẳn nhất, tôi không thèm cái xác này. Anh thử đi được không? Tu được không? Tụng kinh được không? Không. Dùng tinh khí thần để đổ tha. Nói rồi nói trong chùa vậy là nghịch, đâu có phải nghịch. Tinh khí thần các thầy phải cần mà. phải ăn cơm à. Thấy không? Còn cái Phật Pháp là vô biên, tùy thức mà học, tùy duyên mà hành. Đâu có bắt buộc người ta vô cái khung đó đâu. Vô khung là không được. Anh có trình độ này, anh phải học cái này. Tôi có trình độ kia, tôi học cái kia. Cho nên vô vi là đa diện. Vô vi không bắt người ta vào khung, nhưng mà bắt người ta trở về với chính họ và thực hành tùy theo khả năng của họ. Đâu có sai được. Toyota, Mercedes, Peugeot, rốt cuộc cũng về đến đích. Anh thấy không? Nhưng mà họ chấp vì hiểu khác mà thôi. Chứ kỳ thật là có một đích. Cái tinh thị trí rằng này mà cũng phải quy không. Đằng kia Phật Pháp là lý quy không. Mà anh không hành làm sao anh quy không? Trong Phật giáo là lý quy không. Mà không hành làm sao quy không? Anh nắm cái cơ năng này, nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Nó có kim mộc thủy hỏa thổ. Mà anh không nhìn nhận cái này làm sao anh tiến? Tại có chứ.
Là trong Phật giáo có một pháp môn là tinh độ pháp môn. Tức là tin tưởng rằng là do cái nguyện lực của Đức A Di Đà, thứ nhất là được nói trong kinh Vô Lượng Quang Phật đó, ngài phát ra 48 lời nguyện. Và trong 48 lời nguyện đó thì có một cái nguyện là ngài lập một cái cõi ở Tây Phương. Và tất cả những người khi còn sống ráng niệm A Di Đà Phật. Và nhất là khi lâm chung, nếu niệm được từ 1 tiếng đến 10 tiếng đó, thì chắc chắn anh tâm thức được về cõi Tây Phương tịnh độ đó. Mà tuy nhiên trên cõi Tây Phương tịnh độ đó cũng chia được nhiều đẳng cấp tùy theo cái hạnh nguyện của mình ở quá trình. Tức là nó kia làm thượng tinh, giờ là trung tinh, hạ tinh, thượng phẩm, hạ phẩm, trung phẩm nữa. Thế thầy bây giờ thầy cũng đang dạy chúng con là hết sức chú trọng vào vấn đề niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì hai chữ Nam Mô A Di Đà Phật của tịnh độ pháp môn và của mình đó có khác nhau không? Bởi vì con cũng biết là trong khi mình đó, mình niệm Nam Lục Tự Di Đà như vậy, mình mở mấy cái luân xa và mở những các cái trung khu thần lực để trong người mình để mà hòa đồng với cái trung tâm cái vũ trụ như vậy đó. Vậy con xin hỏi đây rằng là có thể nào mình vẫn niệm theo cái niệm của mình để mở những cái đó một vài để mà tịnh độ không?
Chắc chắn. Bởi vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó có mấy loại ở thế gian, anh thấy trước mắt. Khẩu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khẩu khai thần khí tán, rốt cuộc đi tới chỗ tổn thương. Thấy không? Ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi tới chỗ trụ hóa. Anh thấy không? À, ý niệm nó khác, nó mạnh hơn. Còn nhiều người dùng tâm niệm, nó chỉ bình thôi. Còn ý niệm nó khác. Ban đầu những người tu vô vi là dùng tâm niệm, sau rồi lên tới trung tâm bộ đầu mới dùng ý niệm, mới kêu bằng giải thoát. Mà Đấng Di Đà chiêu nhiệt chia cho nhiều đẳng cấp, anh khẩu niệm ngài cũng độ. Hào quang của ngài vô cùng lớn mạnh mà rất nhạy cảm. Khi mà ở đây anh tưởng tới ngài là ngài chiêu. Không phải chuyện giỡn. Anh khẩu niệm cũng độ, nhưng mà trình độ nó chỉ ở đó. Mà tâm niệm ngài cũng độ, mà ý niệm á, là ngài rút hơn, có phương tiện rút hơn, nhanh hơn. Đó. Cho nên chúng ta cũng có chi khôn mà để học đạo, phải xét cái nào nhanh, gọn và có thể giải được nghiệp tâm mau lẹ ta làm. Cho cái đám vô vi này nói thiệt cũng lưu manh lắm, cũng đủ thứ. Nhưng móc ruột ông Phật ra coi thử có phải không mấy chú. Thành ra chúng ta không phải vừa đâu. Nhưng mà chúng ta dùng ý niệm thấy có hiệu lực, chúng ta mong muốn những người khác dùng ý niệm thấy hiệu lực. Mà nếu những người khác dùng cái phương thức nào mà hay hơn, chúng ta phải học. Thấy không? Khi mà ý niệm anh niệm thường niệm tới vô biên niệm là anh đi về tịnh độ. Anh tịnh rồi mới độ tha chứ. Anh động anh độ ai? Nó có đường lối chứ. Khùng khùng vậy mà nói nghe được ha, rõ rệt à. Giờ còn gì nữa? Tới giờ chưa ông trưởng ban?
Dạ kính thưa thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm. Là bây giờ con kính mời thầy đi nghỉ. Ngày mai, ngày thứ ba đó, khoảng 9 giờ 30, 7 giờ 30 tối thì nếu anh mận, nên mận đạo nào có những câu hỏi vấn đáp xin tiếp tục. Và nay là vì thầy giảng 1:30 đã qua, thì hơn nữa thầy là tuổi già, không có thể ngồi lâu. Con xin kính mời thầy đi nghỉ.
Bây giờ ở đây á, mình tới đây á, cũng như là đấu trí để mở trí. Mình xài bằng súng ống biển qua, quấn một trận coi tới đâu ha. Cho mình không có xài cái ua nữa, bởi vì tuổi tác nó không có chờ đợi, làm lễ để ra đi ha. Thì học thì phải lành mạnh, mà học yếu ớt không nên học. Các bạn tới với tôi, các bạn không còn yếu ớt nữa. Các bạn là một vị trí, một linh căn ở trong càn khôn vũ trụ. Mà nếu các bạn quên các bạn là các bạn phải đành chịu lệ thuộc bởi trược khí ám ảnh mà thôi. Hôm nay là buổi thứ nhì, các bạn đã đóng góp buổi thứ nhất không ít về những sự vấn đáp thắc mắc trên con đường truy tầm chân lý. Hôm nay chúng ta có cơ duyên tái ngộ để tìm ra những gì có thể khai triển trong tâm thức của mọi cá nhân để tự dọn con đường truy tầm chân lý thật sự, mà phải làm sao để đến được sự thanh tịnh sẵn có của chính mình và để thấy ta là chân lý. Thì chúng ta không còn thì giờ để lệ thuộc nữa, không còn thì giờ để ỷ lại nữa. Chúng ta bị tu cho ta, sửa cho ta và giải tất cả những nghiệp tâm bệnh nan y là tâm bệnh của chúng ta. Chúng ta phải giải quyết, nhất định phải giải quyết ở kiếp này. Vì chúng ta thấy cái luật sinh lão bệnh tử khổ, sanh trụ hoại diệt, luân hồi mãi mãi tại thế gian làm chấn động tâm hồn của chúng ta. Nhưng mà rốt cuộc chúng ta chưa thấy cái chiều tiến hóa sẵn có của chính mình. Nhưng mà tại sao ông trời nuôi chúng ta, kẻ tốt người xấu ở trong quả địa cầu này, thậm chí chúng ta chê không ngó đến nó, nhưng mà nó cũng vẫn sống trong lễ sống của chính nó. Cộng cỏ cũng vậy, cây cối cũng vậy, vạn vật đều sống trong lễ sống của chính nó. Tại sao? Nhiều khi ta ghét nó lắm, ta muốn giết nó, muốn tiêu diệt nó, nhưng mà không được. Việc mình thấy rằng ta là người trì trệ và đã tự tiêu diệt lấy mình, làm cho chúng ta càng ngày càng ngu muội vì sự tranh chấp và không hiểu chân lý là gì, không hiểu ta là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, đau khổ vô cùng không lối thoát, tranh chấp đủ thứ nhưng mà không biết làm sao để đưa vạn linh trở về nơi chỗ thanh sạch. Không biết dòm lên, chỉ dòm xuống. Dòm lên thấy rằng chúng ta còn cõi hư không đại định, không có sự thanh nhẹ chúng ta đâu có sự sống. Ngày hôm nay các bạn ngồi đây mà không có thanh khí điển, bạn không có vui mà ngồi đây. Không hít thở được, bạn không ngồi đây làm gì? Cái chiều hít thở để làm gì? Để xây dựng và nuôi dưỡng tâm thức của các bạn, và để bắt các bạn tự đào sâu cái sự sáng suốt ở bên trong. Lúc ta ra đời ở thế gian, vốn ta là không, vô tư. Nhưng mà ngày nay chúng ta đầy một đầu óc suy tư, tranh chấp. Học đạo cũng muốn hơn người, làm ăn cũng muốn hơn người, đi học chữ cũng muốn hơn người, mà rốt cuộc đã hơn được ai? Chúng ta xem bình diện của nhân loại, ai đã tài hơn ai, đạo nào hay hơn đạo nào? Rốt cuộc chỉ có cái đạo tâm mà thôi. Rốt cuộc con người chỉ có cái tâm mà thôi. Nếu không biết săn sóc và không biết nhìn lại cái chân tâm của chính mình, để tự lường gạt mình mà thôi. Cho nên chúng ta đã lường gạt ta nhiều kiếp rồi, không phải mới đây. Năm nay hy vọng sang năm tốt hơn, sang năm hy vọng năm khác tốt hơn, nhưng mà năm nào đã tốt. Năm nào cũng là tự tạo nghiệp gánh nặng, khổ và không khai triển được. Định luật chúng ta phải theo, sanh, lão, bệnh, tử, khổ phải theo. Không từ chối được, không sửa chữa được. Các bạn tuổi trẻ thấy rằng tôi mạnh lắm, tôi có khả năng, tôi hy sinh, tôi có thể băng rừng, băng núi để cứu mọi người. Nhưng mà rốt cuộc tôi chưa cứu tôi được. Tôi muốn chứ, việc làm là giới hạn. Khi các bạn đã mang cái thể xác ở thế gian này là nó giới hạn. Cái thể xác là gì? Là cái khám tù đang giam tâm thức của các bạn. Bao nhiêu sự vọng động, muốn mà không làm được, biết mà cũng nói không được. Nó giam hãm các bạn, và nó không cho các bạn phát triển theo ý muốn, mà để nó kiểm soát các bạn. Và các bạn tự lui về thanh tịnh thì lúc đó mới yên ổn, mới tìm ra hạnh phúc. Các bạn dồn lên bầu trời thế giới bên trên, lúc nào cũng thanh tịnh, giao cắt không được, súng bắn không bể. Nhưng mà xác chúng ta ôm đây này, chúng ta có nhà này, có súng, có ống bảo vệ, xác bảo vệ không được. Thấy chúng ta là bất lực chưa? Và chúng ta có cái cõi hư không đại định là cái tâm thức của chúng ta khi chết, chúng ta rời khỏi thế xác này, đi đâu? Đó, mới thấy rằng chúng ta là vô cùng. Cái thức chúng ta là vô cùng, chúng ta ngồi đây, chúng ta có thể suy nghiệm trên cung trăng, nhân loại ngày hôm nay đã đem vật chất lên cung trăng được. Nhưng mà lên cung trăng về cái cõi vật chất thôi, và cái cõi hư không không chưa tìm ra. Chính các bạn có cung trăng ngay trong thể tiểu thiên địa này, phía bên mặt là mặt trăng, phía bên trái là mặt trời. Hai cặp con mắt của các bạn là hai luồng điển khác nhau. Mà đã hiểu đâu, vì hai luồng điển này nó liên hệ với hai luồng điển của mặt trăng, mặt trời, của cả càn khôn vũ trụ, để phản chiếu lại tâm can, và để tìm ra thấy rõ đây là một tiểu thiên địa liên hệ với càn khôn vũ trụ, không ngừng nghỉ, liên hệ không ngừng nghỉ. Các bạn nói tôi ngừng nghỉ, không ngừng nghỉ. Các bạn đâu có nghĩ được. Nếu mà các bạn nghĩ thì các bạn không có già. Các bạn làm việc đó, cái tim các bạn nhảy đùng 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 theo nhịp tim, theo cái chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ. Giờ ngủ các bạn cũng làm việc, mà đang ngồi đây các bạn cũng làm việc. Mà các bạn lại nói tôi không biết gì, vì các bạn thiếu thanh tịnh. Nếu các bạn trở về với các bạn tìm ra cái tiểu thiên địa này, nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, tươi đẹp vô cùng, sung sướng vô cùng mới được làm con người. Ngự trong một thể xác đầy đủ, không thiếu phương tiện. Các bạn nói tôi ra đây nghèo khổ, tôi không có tiền làm ăn, đau khổ quá. Nhưng mà các bạn chịu nhịn nhục đi, các bạn thấy đầy đủ. Nhịn nhục đi, nhịn nhục nhiều chừng nào các bạn thấy ăn không hết, mà các bạn tham lam chừng nào các bạn thấy thiếu. Cho nên ở thế gian người ta nói tìm đường tu, tôi phải tìm ra tôi trở về với chính tôi. Thì các bạn thấy một ngày các bạn ăn bao nhiêu? Có thể ăn 3 buổi, không ăn 1 buổi cũng sống, mà 2 ngày ăn 1 buổi cũng sống nha. Nếu các bạn ý thức được cả càn khôn vũ trụ đang cung ứng cho các bạn, thì các bạn lúc nào cũng tươi, đẹp, sung sướng, không có thiếu thốn. Nhưng mà khi mà các bạn tham lam rồi, các bạn thấy thiếu thốn. Vì các bạn muốn tham cái dư thừa để bên bạn, nhưng mà các bạn không thấy đó là nghiệp. Ra đây các bạn mang nghiệp rõ ràng đó chứ. Ở Việt Nam các bạn không có xe hơi, đi ô tô biết nó rảnh vô nhà là các bạn ngủ rồi. Bây giờ ra đây các bạn có chiếc xe hơi, mà xe cũ cũng na một chiếc. Nó là nghiệp. Cái nghiệp sắp hư, cái nghiệp sắp bệnh, sắp tàn, sắp rụng là nó về với bạn. Rồi cái nhà các bạn qua khi không qua, các bạn mua cái nhà trồng trên đầu các bạn mấy chục năm cũng phải trả nợ. Nghiệp tâm, lo chuyện này tới chuyện kia chuyện nọ chưa bao giờ yên. Tưởng đâu ra đây hưởng sao? các bạn thì thấy rõ các bạn không có của mà của trời đã xây dựng các bạn và đưa các bạn đến chỗ an toàn này, rồi các bạn sẽ đi tới một chỗ an toàn khác nữa. Cho nên cứ lục vay và trả không ngừng nghỉ, chứ đừng nói tôi bây giờ tôi sướng, tôi được hưởng cái tiền này tôi sướng, không đâu. Đây rồi một ngày nào các bạn sẽ trả, mà không trả thì sẽ bị hạnh. Nó phải có luật hết. Có vay là có trả. Cho nên chúng ta tu là để chi? Vỏn vẹn tôi ra đây tài sản hết rồi, tôi chỉ còn có phần hồn. Tôi tu, tôi dưỡng cái phần hồn tôi càng ngày càng thanh nhẹ. Tôi được giải thoát, tôi đi trước để cứu những người bạn của tôi đang lâm nguy tại thế này. Họ đã giúp tôi mà họ không biết họ. Mà tôi tu, tôi biết tôi rồi, tôi mới dẫn họ tiến được. Tôi đền ơn toàn lành. Chỉ các bạn tu các bạn đền được cái ơn này, còn không tu là cái ơn này các bạn không bao giờ đền được. Vay là phải trả. Chúng ta thấy trước mắt mặt tiền. Mà các bạn tu rồi, các bạn giải thoát được, các bạn chỉ cho những người bạn đã giúp bạn được giải thoát như chúng ta, thì chúng ta trở lại nhìn mặt huynh đệ chỉ mũi của chúng ta trong quả địa cầu này. Họ là mình là họ, không có sự xa cách nữa. Thương yêu vô cùng để xây dựng. Thì cái khối người Việt Nam nhỏ bé này, đau khổ này trở nên gì? Trở nên hạnh phúc, sung sướng. Vì nó biết nó và nó biết huynh đệ chỉ mũi trên cả càn khôn vũ trụ. Thì khi các bạn tu xuất hồn được giải thoát, hỏi cho các bạn về đâu? Về quê xưa chốn cũ. Cái hồn các bạn ở đây ai chế được? Không ai chế được. Cha mẹ sanh các bạn chứ còn cái hồn các bạn khác. Thì các bạn phải có nơi, có sự cấu trúc siêu nhiên mới tạo thành cái hồn của các bạn. Thì các bạn phải về trời mới là đúng. Các bạn phải người ở đây. Các bạn mang cái sắc thối tha, ăn một miếng thịt, miếng cơm qua ba tắc lưỡi là hôi thối, thôi thối, chắc chắn là hôi thối. Mổ ruột các bạn là hôi thối. Nhưng mà các bạn không chịu hôi thối. Các bạn chịu sự thanh nhẹ. Các bạn hít với lỗ mũi mà hửi sự thanh nhẹ, không có bao giờ chịu ngửi cái sự hôi thối nữa. Mà nói các bạn xấu các bạn không chịu nữa. Thì các bạn từ căn tiên giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ bị đọa ở thế gian để học gì? Học dũng. Nhìn lại các bạn thấy anh hùng vô cùng. Hồi xưa chèo chiếc ghe ra biển cả cũng không dám đi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta gan chúng ta đi mà không biết đi đâu. Dám đi, dám vượt biên, dám chịu sóng gió. Để tìm cái gì? Tìm cái đích của tự do. Đổ bộ rồi thế thế nào? Trở lại ràng buộc mình nếu mình không tu. Nếu mà chúng ta thấy là cái đích khởi hành của chúng ta là đúng, thì chúng ta phải khởi hành đến vô cùng. Mục đích tôi ra đi, tôi có nghĩ tới xứ Úc đâu. Tới chỗ nào tự do là được. Khỏi sự ràng buộc. Cái gì cái xác này ràng buộc? Tôi bị người ta kẹp kẹp. Mình sợ mình ra đi. Bây giờ mình ra đi đây rồi, bây giờ mình kẹp kẹp lại cái xác. Không, cái tâm hồn đâu có được. Chúng ta phải tu để giải thoát. Mới đi từ mục đích chúng ta lúc khởi hành đi chết cho rồi. Sống ở đây sống không được, chết cho rồi. Thì các bạn tu cái pháp này phải chết trước khi chết. Cái hồn các bạn xuất khỏi thể xác. Các bạn mới trở về quê xưa chốn cũ được. Cái cảnh đó nó sang trọng hơn cảnh này. Ăn không hết, xài không hết. Tâm thanh nhẹ nhàng hạ. Cho nên mọi người Việt Nam ra đây, những người biết được phần hồn, biết sự đau khổ, biết thương yêu quê hương, xứ sở giống ngoài, rồi lan rộng tới nhân loại mới sẽ tìm được tu. Không cách nào cứu, không cách nào cứu được mình nếu không tu. Ai làm cho bạn thanh tịnh nữa? Ai đưa bạc tỷ cho bạn xài nữa? Bạn phải cày, phải khổ, phải làm việc, phải bị người ta kỳ thị đủ thứ để có chân cơm manh áo. Rồi một ngày nào đó cái định luật nó đến với tôi, sanh lão bệnh tử khổ rồi ai lo cho tôi? Chính tôi là một người tự lo và tự tiến. Thì nhân cái cơ hội đó, chúng ta lấy cái hoàn cảnh làm ân sư. Hoàn cảnh của bạn hiện tại đang giúp bạn tìm một lối thoát cho chính bạn. Nó đang dìu dắt bạn, cho bạn đi đạo này, cho bạn đi đạo nọ, cho bạn hưởng cái này, ăn cái nọ, nếm cái chua cay chắc đắng mặn nồng, sống trong kích động và phản động, các bạn mới thấy rằng rốt cuộc thanh tịnh và sáng suốt là trên hết. Thì bạn có không? Bạn có thanh tịnh và sáng suốt. Làm sao để nhận thức ra sự thanh tịnh và sáng suốt? Thì bạn phải tha thứ và thương yêu. Bạn là con người, bạn biết tha thứ con người và thương yêu con người, thì tự nhiên cái tâm của bạn thanh tịnh. Bạn nhìn con thú, bạn cũng thấy là anh em trong quả địa cầu. Bạn nhìn cọng cỏ cũng là anh em đang hưởng cái dương thanh, cái dưỡng thanh khí điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế, của Chúa, của Phật. Cây bông cũng vậy, nó đang khoe màu, nó đang phát triển, cũng nhờ ơn trên đưa nó ra. Hỏi cho ai vẽ cái màu đẹp như vậy, chúng ta mới thấy sự kỳ diệu của Thượng Đế. Ngài đã làm tất cả mọi khả năng, mọi trình độ, mọi ảnh hưởng để xây dựng chúng ta. Một hột giống của cây bông bị chôn dưới cát, dưới bùn, dưới lầy, mà nó vươn lên, nó khoe màu, thêm sắc. Và nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta có thể đàm đạo với nó. Nó rất hân hoan được thành tựu một đóa hoa để dâng trời. Mà ngày hôm nay chúng ta xa quê hương tổ quốc, chúng ta làm cái gì để dâng cho tổ quốc chúng ta? Tha phương cầu thật, chúng ta từ trên trời giáng lâm xuống thế gian là tha phương cầu thật. Bây giờ làm gì dâng? Chúng ta phải thu, phải dọn tất cả những sự hôi thối trong nội tâm, tánh hư tật xấu, chúng ta hy sinh để dâng cái hoa, đá hoa đẹp đó cho trời. Đó là đạo giả. Người tu đạo phải hành, không dùng lý thuyết mà đạt được đâu. Lý thuyết là một chuyện, thực hành là chánh gốc. Đó, ngày hôm nay các bạn ra đây, các bạn thực hành, các bạn thấy. Trước kia các bạn ở Việt Nam giàu có, chỉ tay năm ngón là có bàn ăn rồi. Ngày hôm nay các bạn phải nấu ăn, sắc từ sớ thịt mới thấy sự đau đớn của miếng thịt, sắc từ cọng rau mới thấy sự đau đớn của cọng rau, nấu từ hột lúa, các bạn hột gạo, các bạn mới thấy sự hy sinh của hột gạo. Đó là toàn là tâm Bồ Tát độ các bạn. Nhưng mà các bạn ăn vô, các bạn không xây dựng các bạn trên nơi một vị Bồ Tát đi độ tha, là tự mình thấy mình trì trệ và vô dụng. Cho nên miếng ăn chúng ta cũng suy nghĩ. Trước kia tôi đâu có biết nấu ăn, tôi đâu có biết giặt quần áo, tôi đâu biết chùi nhà, tôi đâu có biết làm cái này kia cái nọ, mà ra đây tôi làm hết. Để chi? Để trở lại cái luật quân bình, vay trả rõ ràng. Cho nên ra đây chúng ta học lại cái luật quân bình. Và nếu chúng ta có cơ duyên, chúng ta biết tu, tu đi mới thật sự giải quyết, tu đi mới thật sự bao hiếu, tu đi mới trả món nợ hiện tại ở trần gian. Chứ còn không thì cái nghiệp nó càng ngày càng gia tăng. Nó gia tăng là bạn phải trả, nó lôi cuốn bạn phải chịu, khổn thức thâu đêm không ngủ được, bực bội vô cùng. Có hồn không thăng hoa được, có xác muốn đem đi đâu cũng không được, phải chờ ngày chờ giờ. Đâu đó nó đều có quy luật hết, không có làm hơn được. Cho nên khi mà chúng ta học nhẫn, học hòa, chúng ta mới thấy rõ sự tâm tối của chính mình, sự trì trệ của chính mình, ăn năn hối cải nên mới có tiến hóa được. Đem sự chân chánh về tự trị tâm thân, sự chân chánh thanh nhẹ vô cùng bất diệt đó, bề trên đã ban cho chúng ta trong lúc nằm nôi tới bây giờ. Mà chúng ta không biết sử dụng cái quyền chánh tâm tự trị đó, mà chúng ta làm chánh thủ đi trị dân là chặt lắc, không có trúng. Phải sửa mình để ảnh hưởng người khác thành một khối tươi đẹp, hòa bình, thương yêu, xây dựng. Mở cái thức bình đẳng, hòa đồng, xây dựng tâm thức, mới là một người chân giác, biết mình, biết họ, mới là anh em xây dựng càng ngày càng đông và khai triển, đi tới cái chỗ kêu phục hưng quốc hồn, trở lại cái quốc hồn của chúng ta. Chúng ta không phải người ở thế gian, phải trở về cảnh đó. Nếu mà tâm thức các bạn không tìm ra chân lý đó thì thế gian không có ngày hòa bình. Chỉ chém giết nhau một cách vô lý mà thôi. Phần hồn không bị giết, nhưng mà súng ống là tạm bỡ mà thôi. Cho nên con người vẫn thể hiện ở thế gian mắt mũi tai miệng ngũ tạng rõ ràng như nhau. Không làm người thì làm thú, không chịu đi hai chân đi bốn chân, không đi bốn chân thì bò lết nó tan rã thành rùi mũi đó. Trước mặt các bạn thấy địa ngục đều có từng lớp, chứ không có chỗ nào không có tinh vi. Trời Phật rất tinh vi, rất tự do và rất quý trọng nhân quyền của chúng ta. Nếu chúng ta xin thích cái cảnh đó, Ngài cho vào cảnh đó. Hỏi chứ ở thế gian ai không biết chị kê là nguy hiểm, nhưng mà vô xích đúng chị kê, ông trời cũng cho đủ chị kê cho nó hút. Rồi nó hung hăng, rồi nó thấy nó tự hại, nó lúc đó nó mới khóc, nó mới ăn năn hối cải, lúc đó nó biết chua biết sợ, nó mới chịu đi thu. Còn có răng dạy cha mẹ có kêu nó cũng không nghe, nó phải làm theo ý muốn của nó là thôi. Cho nên ý người là ý trời. Cho nên chúng ta, mỗi người chúng ta bằng lòng tu thì chúng ta thấy xây dựng được một cơ cơ đồ chân lý rất rõ rệt để ảnh hưởng tất cả mọi người kế tiếp. Cho nên cái phương pháp tu ở đây rất rõ rệt. Soi hồn là làm cho bộ đầu ổn định. Pháp luân thường chuyển làm cho ngũ tạng khai thông, là khư trực lưu thanh. Mỗi ngày, mỗi đêm các bạn rửa ráy đầu óc các bạn thanh sạch thì lúc nào các bạn cũng nhàn hạ và sang suốt. Đó mới hưởng cái hạnh phúc của Thượng Đế. Cha yêu quý của chúng ta, thương chúng ta vô cùng, không bỏ. Mà chính chúng ta nghịch và bỏ trời Phật mà thôi. Người đi trước luôn luôn muốn dành dụng thì giờ để cứu rỗi những người đi sau. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đi ra đây lên đất liền rồi, chúng ta nghĩ những người ở bên nhà thế nào? Mà những người đó nghe nói đổ bộ tới biên giới này hay là ở bờ biển này, chúng ta mau mau ra đón trước, chia sẻ cơm áo quần. Thì ông trời ông Phật cũng vậy, người đi trước luôn luôn đổ người đi sau. Cho nên chúng ta người tu càng thanh nhẹ, càng sáng suốt thì càng làm việc tốt, đem khí giới tình thương và đạo đức độ cho tất cả chúng sanh tại thế gian. Cái khí giới đó là khí giới thật sự ở tương lai và cứu rỗi tất cả nhân sinh tại quả địa cầu này. Còn khí giới bằng súng ống chỉ tạm bỡ mà thôi, giết họ nhưng mà cầu hồn họ vẫn sống. Cho nên có địa ngục để cho các bạn thấy. Có người chết rồi trở về nói lại cho các bạn nghe, có cảnh địa ngục hành hạ. Tây phương cũng như là Á Châu, người Á Đông cũng có những cái sự ghi chép đó. Ở trong nhà thương cũng có sự ký lục đó. Có người chết mấy ngày mấy đêm rồi cũng về được, mới biết rõ là con người có cái hồn. Hồn là bất diệt. Cho nên khi chúng ta hiểu được hồn bất diệt, chúng ta không làm gì sai quấy nữa, không có chèn ép người khác, nhưng mà sửa mình để ảnh hưởng người khác là đúng được. Tự thức tâm trong xây dựng. Cho nên hôm nay có duyên lành tôi nói vài câu với các bạn. Thành ra cũng xin thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Nếu có gì thắc mắc thì chúng ta tiếp tục đàm đạo thêm và xây dựng cho chúng.
Thầy có xin cảm ơn thầy. Và giờ bây giờ thầy vấn đạo bắt đầu. Đây là câu hỏi đầu tiên. Xin thầy tiên tri cho biết là khoảng bao lâu nữa thì nước Việt Nam được thoát khỏi bàn tay cai trị của cộng sản, nhân dân Việt Nam được sống thanh bình an cư lạc nghiệp, người Việt Nam vong quốc được tự do trở về quê hương.
Tiên tri thì tôi không biết làm nghề tiên tri. Thức tâm tu học thì tôi biết. Tôi không làm một nhà tiên tri. Vì tiên tri không biết được. Vì tâm của bạn, hỏi chứ, bạn là người ta, mà tại sao bạn ghét người đó? Thấy không? Rồi người kia cũng người ta, mà tại sao lại thích người đó? Tại không có tiên tri. Trừ phi nhân loại thức tâm, ăn năn hối cải, thấy ta là một một tội hồn tại thế chưa hoàn tất, phải lo tu sửa để hòa đồng với nhau thành một khối xây dựng ảnh hưởng chung, thì thời cuộc tự nhiên nó phải biến đổi do tâm con người. Tại cái chừng nào người Việt Nam mới về được xứ Việt Nam, tôi không phải là nhà tiên tri, tôi không có làm điều đó. Dù có biết thì tôi cũng không có quyền nói. Tôi chỉ cái đường lối kỹ thuật cho người ta tu tự thích tâm, rồi họ thấy hơn là tôi nói. Bởi vì cái gì nó nắm chắc ở trong tay ấy, mới là sự thích tâm. Còn người, ông kia ông nói ôi 87 rồi mình về, rồi 87 chưa về, rồi 89, rồi giờ năm 2000 mình mới về, hay là bây giờ nói đây mai rồi đi về. Cái chuyện nó không có biết được. Nếu tôi là tiên tri mà tôi nói trước á, thì ông trời không còn nữa. Cái lá bài cuối cùng là lá bài của ông Thượng Đế năm, cho nên không có một nhà tiên tri nào nói đúng hết. Nhưng mà việc xảy ra rồi mới là biết đúng. Tán đi tán lại, bởi vì câu văn của họ tứ thông bát đạt. Nhưng mà kỳ thật là muốn cả thế giới hòa bình, chúng sanh phải tu. Không tu không bao giờ có hòa bình. Tôi chỉ đoán như vậy thôi. Còn kêu bằng tiên tri năm nào tháng nào, cái đó là chỉ cho một nói dốc, nói như ông trời không có. Tôi không muốn nói cái đó. Còn ông trời, còn ông chúa, ông làm việc. Chúng tôi có đức tin. Tôi có đức tin của trời Phật. Tôi thấy rõ còn có chúa làm việc, không phải người phàm làm việc. Thành ra chúng ta người phàm không nên đứng vào vị trí tiên tri mà hại mình.
Cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ hai, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, giặc đến nhà, thằng bà cũng phải đánh. Bạn đạo vô vi bắt được bàn tay cộng sản, được nó tự do, hội họp tu tập ở ngoại quốc, nên có hành động gì tích cực và cụ thể để đem 6 triệu đồng bào Việt Nam nói chung và các bạn đạo vô vi nói riêng ra khỏi gông cùm xiềng xích của chế độ cộng sản, để họ cũng được no ấm, tự do, hội họp tụ tập cùng tu cùng tiến như chúng ta là hải ngoại.
Cho nên khối vô vi không phải là một vị thánh thần. Khối vô vi là một số người đau khổ và tìm tới biên giới của Phật pháp mà lo tu học. Khối vô vi không phải làm chính trị, dứt khoát không có làm chánh trị, không có lãnh đạo ai, nhưng mà ăn năn sửa chữa tâm thức. Chúng ta đã có quê hương, có khí giới, tại sao bỏ chạy? Giặc đến thất phu hữu trách, tại sao không đánh chạy ra đây? Chúng ta đã thấy chuyện cơ. Tại sao anh em ta không thương nhau, không đoàn kết, mà để bỏ xứ ra đi? Họ đem súng ống gì họ đánh chúng ta có súng ống gì mà chúng ta chạy? Tại sao? Ta nói về chuyện đời, nếu mà chúng ta ngồi với nhau, thương yêu nhau trong lúc đó, chết sống có nhau, thì ai chiến sĩ ta được? Không ai chiến. Mà ngày hôm nay ra đây phải đoàn kết trước hết, là tu tâm lắng thân, nhưng họ mới có cơ hội trở về. Suy sợ chúng ta, ta có mà ta bỏ chạy, bây giờ ta không làm sao ta khôi phục. Ta phải lập lại một khối tình thương và đạo đức, thương yêu, tin cậy lẫn nhau. Người Việt Nam với người Việt Nam phải quý người Việt Nam mới đưa người Việt Nam trở về nhà được. Ghét người Việt Nam không bao giờ trở về nhà được. Gắn họ tội này tội kia tội nào vô ích. Tội ta nhiều hơn, ta sửa đi, để ta ngồi lại với nhau, để xây dựng một niềm hy sinh và niềm tin bất diệt. Người Việt Nam lúc nào với người Việt Nam cũng là một nòi giống, không có chia rẽ, phải thương yêu vô cùng, xây dựng hy sinh, thì chắc chắn chúng ta có xứ ta có, nước ta có, dân tộc ta có, tại sao không về được? Vì ta chia rẽ mà không về được mà thôi. Khối này nói hay hơn khối kia nói hay hơn khối nọ, nhưng mà kỳ thật ta không hay, ta không sửa. Chính tâm ta động loạn, ta không hiểu. Ta phải tu về thanh tịnh đi, rồi anh em mới ngồi lại, mới thật sự thương yêu, mới có hòa bình, mới đem đi được. Tám người đồng một chèo, đồng một lý tưởng rồi mới đi được. Chúng ta đã đồng một lý tưởng mới chạy ra đây được. Đem một chiếc ghe với bộ máy tầm thường mới có thể chạy ra biển được. Bây giờ tại sao chúng ta không ngồi chung với nhau, không thương yêu nhau, không tin cậy lẫn nhau, xây dựng, tái lập một chiến thuyền trở về? Ở đó không khó khăn. Tôi thấy những người làm chính trị không khó khăn đối với họ. Nhưng mà những người làm chính trị không nên ép người ta, buộc người ta vào tội cộng sản. Mình sẽ ở sau tất, từ cộng sản họ nhảy vô tham gia với mình, thương yêu mình, xây dựng với mình, biết rõ con đường đi của chính họ. Cũng như trước kia, người cộng sản nó vô nhà chúng ta, nó chạy ra sau bếp, dì ba, dì tư, nó gánh nước, nó biết làm này làm nọ, mọi người thương nó. Tại sao chúng ta không biết làm cái đó? Chúng ta cứ chỉ mặt điểm mặt người này người nọ, hâm người này người nọ để làm gì? Sửa mình, đó tu. Cho nên chúng tôi không có làm chánh trị, nhưng mà chúng thấy rằng phải tu. Chúng tôi thấy tội chúng tôi nhiều lắm, tu, xây dựng, để mọi người chúng tôi biết thương yêu nhau. Rồi cái lúc trở về hay không thì tự nhiên, nước ai về xứ nấy, thương yêu nhau, kết bè, làm ghê, tự chống chèo là đi tới nơi. Đó, hồi chúng ta từ Việt Nam ra đi, chúng ta giấu kín, không nói cho người khác, mặc, không nói, cấm mồm, để bây giờ đi là đi, chúng ta mới đi được. Thấy chưa? Mà ngày hôm nay công việc chưa gì là lá âm sùm, rồi làm sao đi về? Thấy không? Những gì đừng thấy ông Võ Đại Tông chưa về tới xứ là báo chí biết hết. Làm sao về? Mình có con mắt, họ cũng có con mắt. Mình có cái đèn, họ cũng có đèn. Thì bây giờ mình phải biết đoàn kết, thương yêu, xây dựng người Việt Nam, và Việt Nam phải biết thương yêu nhau. Còn chúng tôi người tu thì bất cứ đạo nào cũng là một. Chúng tôi thương yêu vô cùng, quý mến người tu vô cùng. Bất cứ giá nào chúng tôi quý người tu. Bất cứ đạo nào chúng tôi cũng quý. Những đạo không hiểu chúng tôi, chửi chúng tôi vẫn thương yêu, vì người ta đã biết tu. Và người ta sợ con em người ta lạc đường, mà ta quý người tu, cho nên ta muốn giữ lại. Đó là cái lòng thành của họ. Chúng tôi càng quý họ hơn. Họ có cái tinh thần xây dựng cho chung. Chúng tôi người vô vi, học nhẫn nhục, học thiết thòi. Bất cứ tôn giáo nào chửi chúng tôi quý họ nhiều hơn. Họ chịu tu và họ biết bảo vệ cái đạo của họ, chúng tôi quý hết sức. Họ biết bảo vệ đức tin của họ là hơn vàng rồi, giá trị lắm. Chúng tôi về kỹ thuật tu thiền mà thôi, chứ chúng tôi không phải là tôn giáo buộc người ta phải theo chúng tôi, hay là chúng tôi lãnh đạo người khác. Tự tu tự tiến, chúng tôi còn có cõi thiên mà sống, không phải cõi phàm. Cho nên vô vi không có làm chánh, chỉ xây dựng, đem những cái gì chân chánh mà xây dựng thích đáng, chúng tôi phải ăn năn sửa chữa. Sự đóng góp cho chung, chúng tôi cũng có tay chân làm việc đóng góp cho chung. Chúng tôi không bỏ xã hội, chúng tôi không bỏ những người làm chánh trị, không bao giờ phản những người mà đã dùng chánh nghĩa hy sinh vì đất nước. Không bao giờ, bất cứ phương diện nào chúng tôi phải quy. Chánh nghĩa là chân lý, chúng tôi phải quy phục, vì chúng tôi không làm được. Chúng tôi không có khả năng làm chánh trị, chỉ có tu mà thôi. Và không biết làm chánh trị, không nên làm chánh trị. Không biết làm chánh trị mà làm chánh trị là hại dân, hại nước, yếu hèn, bán nước ăn. Chúng tôi không có cái tinh thần đó, không dám làm, chỉ biết tu thôi. Thành ra quý vị hỏi về chánh trị, chúng tôi hoàn toàn dốt. Nhưng mà chúng tôi luận xét về người tu của chúng tôi thì chỉ có khả năng bao nhiêu đó, nói bao nhiêu đó thôi. Bây giờ trên đường truy tầm chân lý, lo tu học, để một ngày nào rồi cũng gánh vác với quý vị trong tình thương và đạo đức. Còn sự sát phạt chúng tôi không có khả năng làm.
Cảm ơn thầy. Câu hỏi tiếp. Kính thưa thầy,
tu là sửa mình, tu cũng là giúp người. Người tu đạo nảy sinh lòng cứu người, cứu nước, có phải là do nghiệp thân không?
Không phải do nghiệp thân, nhưng mà thiên cơ. Thiên cơ rõ ràng. Người dân Việt Nam tại sao có thể nghĩ được chúng ta ngày nay ở Úc nói đạo? Chưa một người nào nghĩ ra hết. Có người dân Việt Nam nào nghĩ trước rằng tôi sẽ ở xứ Úc nói đạo, bàn bác về đạo pháp, bàn bác về chính trị? Chưa ai biết. Thiên cơ. Cho nên quý vị làm chính trị nên đi chơi hai bánh, biết có hồ, có xác, đừng nói cái xác không. Xác tạo sống sông mê, xác là tạm thôi. Cái nãy giờ tôi nói chuyện, các bạn tâm thức, các bạn được phát triển vô cùng, tìm hiểu, khai triển. Đó là cái hồn chúng ta là một, không có hai nữa. Mà cái xác chúng ta là tạm bỡ. Một ngày nào chúng ta phải bỏ nó ra đi. Nhưng hỏi cho làm sao cuộc cách mạng tâm linh có thể